Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 27 tháng 8 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hà Vũ tóm lược một số tin đáng chú ý.
Bắc Kinh cho biết hội nghị thượng đỉnh Trung Nhật có lẽ sẽ không diễn ra. Hoa Kỳ hoãn như cuộc thảo luận về Syria với Nga và 6 nhân viên cứu trợ bị giết tại miền Tây Afghanistan.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ cân nhắc tới những sự lựa chọn về hành động quân sự ở Syria.
We are analyzing the intelligence.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin về việc Hoa Kỳ cùng với 20 nước khác chỉ trích Nghị định 72 về quản lý Internet của Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Syria nói các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay sẽ không trở lại địa điểm bị tấn công bằng vũ khí hóa học vì có tranh chấp với phe nổi dậy về vấn đề an ninh. Bộ trưởng Ngoại giao Walid al-Molem nói tại một cuộc họp báo là ngày thứ hai của phái đoàn đến vị trí điều tra được hoãn lại cho đến ngày mai. Toán trưởng viên Liên Hiệp Quốc bắt đầu cuộc điều tra ngày hôm qua tại vùng ngoại ô Damascus, trong đó có việc lấy mẫu máu của các nạn nhân của cuộc tấn công trong tuần qua, mà các nhà hoạt động và phe nổi dậy đổ lỗi cho lực lượng Syria. Chính phủ Syria đã phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học. Ông Molem cũng cảnh báo chống lại bất cứ sự can thiệp quân sự nào của bên ngoài. Ông nói những vụ oanh kích mà Hoa Kỳ có thể thực hiện chỉ phục vụ lợi ích của Israel và Al-Qaeda. Ông nói Syria sẽ tự bảo vệ chống lại bất cứ cuộc tấn công quân sự nào. Các giới chức Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đang cân nhắc về những biện pháp chống lại Syria để đáp ứng với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Trong khi đó, Nga và Iran ngày hôm nay cảnh báo là sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đối với vùng này nếu có cuộc tấn công quân sự từ bên ngoài vào Syria. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cảnh báo về bất cứ hành động nào vượt ra ngoài khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thúc đẩy Hoa Kỳ và toàn thể cộng đồng quốc tế hành động trong phạm vi hiến chương Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói, bất cứ hành động nào được thực hiện cũng phải phù hợp với cộng đồng quốc tế và trong vòng luật pháp. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ cho biết đã hoãn cuộc gặp với các giới chức Nga được dự trù trong tuần này để thảo luận về tình hình tại Syria. Vào lúc Washington đang cân nhắc việc đối phó với những cáo buộc là lực lượng Syria trong tuần qua đã sử dụng vũ khí hóa học. Các cuộc thảo luận dự trù diễn ra tại Hague vào ngày mai được xem như là nỗ lực mới nhất của Hoa Kỳ và Nga để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Một viên chức cao cấp Bộ Ngoại giao Nga cuối ngày hôm qua cho biết việc trì hoãn này là để tham khảo thêm về cách thức đối phó với tin tức là vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói Nga lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ. Một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua nói không nghi ngờ gì về việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Nga, đồng minh của Syria, đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác không có chứng cứ về một cuộc tấn công như vậy. Nỗ lực của Mỹ-Nga nhằm đưa chính phủ Syria và phe đối lập vào bàn hòa đàm chưa mang lại kết quả, đem đến những cuộc thương thuyết. Viên chức Bộ Ngoại giao nói Hoa Kỳ vẫn cam kết về tiến trình này và sẽ ấn định lại thời điểm thảo luận với Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm qua tuyên bố là việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là một suy đồi về đạo đức. Ông nói Tổng thống Barack Obama tin là những người sử dụng vũ khí hóa học phải chịu trách nhiệm và ông gọi loại vũ khí này là những vũ khí cực kỳ tàn ác.
Thưa quý thính giả, như quý vị vừa nghe Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry nói rằng chính phủ Syria đang tìm cách tiêu hủy những bằng chứng về điều mà ông cho là việc sử dụng vũ khí hóa học của nước này đối với các mục tiêu dân sự gần thủ đô hồi tuần trước. Theo thông tin viên phụ trách Bộ Ngoại giao của đài VOA Scott Stearns, ông Kerry nói rằng phải buộc những ai gây ra cái chết của hơn 300 người chịu trách nhiệm về hành vi của họ. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Ông Kerry nói rằng điều đã xảy ra ở Syria gây chấn động cho lương tâm của mọi người trên thế giới.
Việc giết hại bừa bãi thường dân, việc giết hại phụ nữ, trẻ em và những người ngoài cuộc vô tội bằng vũ khí hóa học là một điều vô đạo đức, và điều đó không thể bào chữa với bất kỳ lý do nào. Và dù có những lời bào chữa và những lời nói nước đôi mà ai đó đã nêu ra, đó là điều không thể phủ nhận.
Chính phủ Syria phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào trong vụ tấn công rõ ràng là bằng vũ khí hóa học hôm thứ Tư tuần trước. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng vụ tấn công có thể do những người phản đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad thực hiện để khiến cho cộng đồng quốc tế có hành động chống lại ông này. Ông Kerry phản bác điều đó. Ông nói rằng chính phủ Syria hiện vẫn nắm giữ trong tay các loại vũ khí hóa học của nước này, có khả năng dùng chúng để tấn công bằng cách sử dụng rocket và quyết tâm xóa bỏ phe chống đối khỏi các khu vực bị tấn công. Ngoại trưởng Mỹ nói với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao Mỹ rằng sự hiểu biết của chính quyền Obama về những gì xảy ra căn cứ vào các dữ kiện, bị chi phối bởi lương tâm và soi đường bởi nhận thức.
Bất kỳ ai cho rằng một vụ tấn công với quy mô đáng kinh ngạc này là giả tạo hay được thêu dệt, cần phải tự vấn lương tâm và đạo đức của mình. Những gì xảy ra trước mắt chúng ta là thật, và điều đó thật đáng ngại.
Sáng sớm hôm qua, các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc tới thị sát địa điểm xảy ra vụ tấn công ở ngoại ô Damascus, gặp gỡ các nạn nhân cũng như bác sĩ tại một bệnh viện dã chiến. Họ cũng lấy mẫu xét nghiệm từ khu vực này và nói sẽ trở lại ngày hôm nay. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói, nhiệm vụ của các thanh sát viên là ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria trong tương lai.
Cả thế giới nên lo ngại về bất kỳ mối đe dọa hay việc sử dụng vũ khí hóa học. Và đó là lý do vì sao thế giới đang theo dõi Syria.
Ngoại trưởng Mỹ Kerry nói rằng quyết định cho phép thực hiện việc thanh sát của Syria quá trễ nên thiếu tin cậy. Đồng thời, ông cũng cáo buộc Syria tìm cách tiêu hủy bằng chứng bằng cách đánh bom khu vực kể từ vụ tấn công hôm thứ Tư. Ông Kerry nói rằng Tổng thống Obama liên lạc chặt chẽ với các đồng minh và các cuộc thảo luận đó đặt ra khả năng về hành động quân sự. Ông nói ông Obama sẽ đưa ra một quyết định có cân nhắc về cách thức đáp trả việc sử dụng bừa bãi vũ khí hóa học. Hoa Kỳ chưa loại trừ bất kỳ giải pháp quân sự nào ngoại trừ việc đưa quân vào Syria.
Make no mistake. President Obama believes...
Xin quý vị hãy nhớ Tổng thống Obama tin rằng những ai sử dụng vũ khí đáng sợ nhất trên thế giới đối với những người dễ bị tổn thương nhất thế giới phải chịu trách nhiệm. Hiện không có việc gì nghiêm trọng hơn việc đó, và hiện không có vấn đề nào nhận được sự soi xét nghiêm túc hơn vấn đề này.
Ngoại trưởng Kerry tiếp tục điện đàm với các nước đồng minh Anh, Pháp và Canada, cũng như thảo luận với Nga và một số nước láng giềng của Syria ở Trung Đông.
Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống Obama đang cân nhắc tới việc có nên thực hiện những hành động quân sự chống lại Syria hay không. Từ ngũ giác đài, thông tin viên Luis Ramirez của đài VOA gửi về bài tường thuật do Bích Châu trình bày.
Hình ảnh của những thường dân bị thảm sát đang tạo sức ép đòi chính phủ Obama phải quyết định về việc có nên dính líu vào cuộc xung đột Syria hay không. Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố chính phủ Syria rõ ràng đã sử dụng vũ khí hóa học để giết hại dân chúng. Tuy nhiên, Washington vẫn chưa có phát biểu nào về vấn đề Hoa Kỳ có đáp ứng bằng sức mạnh quân sự hay không, và nếu có thì khi nào. Với 4 chiếc khu trục hạm đang được bố trí tại những nơi ở Địa Trung Hải có thể bắn tới Syria, các giới chức ngũ giác đài đang chờ lệnh để tấn công. Trong lúc đi thăm Indonesia hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Washington đang xem xét tới mọi sự lựa chọn.
Chúng tôi đang phân tích các thông tin tình báo và chúng tôi sẽ biết rõ sự thật. Và nếu có bất kỳ hành động nào được thực hiện, hành động đó sẽ được phối hợp với cộng đồng quốc tế và có sự chính đáng về mặt pháp lý.
Có những mối rủi ro cho chính phủ Obama, kể cả những rủi ro chính trị. Sau những cuộc xung đột kéo dài ở Iraq cả Afghanistan, hiện có rất ít sự ủng hộ của công chúng cho việc dính líu vào một cuộc xung đột khác nữa ở Trung Đông. Vào lúc này, các lực lượng Mỹ đang được bố trí để thực hiện những vụ không kích bằng phi đạn cruise nhắm vào các mục tiêu của chính phủ Syria. Ông Michael Rubin của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ gọi đó là một cách tiếp cận hạn chế, nhưng ông nói cuộc xung đột có thể leo thang và lan rộng.
Chính phủ Obama sẽ xem xét một cách cẩn thận mối đe dọa của sự trả đũa, không nhất thiết là trả đũa nhắm vào các mục tiêu của Mỹ, mà là nhắm vào các nước đồng minh ở gần Syria.
Mối lo ngại về sự trả đũa có thể thấy rõ ở Israel, là nơi dân chúng đã xếp hàng để lãnh mặt nạ chống hơi độc. Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, Đại tướng Martin Dempsey, cảnh báo rằng bất kỳ sự dính líu nào ở Syria cũng có thể dẫn tới một cuộc xung đột không có giới hạn. Tình trạng khó xử của các giới chức Hoa Kỳ phát xuất phần lớn từ những bài học ở Iraq. Nhưng ở Kosovo, sự dính líu của Mỹ đã mang lại kết quả rất tốt mặc dù hạn chế. Các viên phụ tá an ninh trong chính phủ Mỹ cho biết, các giới chức đang xem xét tới một tiền lệ được lập ra năm 1999 khi Hoa Kỳ biện minh cho những vụ không kích ở Kosovo bằng cách nói rằng hành động quân sự này có mục đích bảo vệ thường dân.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Liên minh về quyền tự do trên mạng ra thông cáo chung về Nghị định 72 của Việt Nam. Một đạo luật mà Việt Nam mới ban hành về quản lý dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm hạn chế việc chia sẻ một số thông tin trên các blog và các trang mạng xã hội đã bị một tổ chức liên chính phủ gồm 21 nước chỉ trích hôm thứ Hai. Văn phòng phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua ra thông cáo báo chí về bản lên tiếng chung của Liên minh về quyền tự do trên mạng, bày tỏ quan ngại sâu xa về thông báo của Việt Nam rằng Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Thông cáo báo chí do Phó Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf phổ biến trình bày quan điểm của Liên minh về quyền tự do trên mạng rằng Nghị định 72 hạn chế các luồng thông tin trên mạng và giới hạn việc chia sẻ một số thông tin và tin tức. Theo bản lên tiếng chung của Liên minh, thì Nghị định 72 không phù hợp với nghĩa vụ của Việt Nam đối với Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự, cũng như đối với cam kết của Việt Nam đối với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thông cáo này còn khuyến cáo, Nghị định 72 có thể phương hại đến nền kinh tế của Việt Nam, vì Nghị định này sẽ hạn chế sáng kiến, cản trở phát triển thương mại và đầu tư nước ngoài. Liên minh về quyền tự do trên mạng là một tổ chức xuyên vùng, gồm 21 chính phủ cùng hợp tác với nhau để thúc đẩy tự do Internet trên toàn cầu. Đây là một diễn đàn để các chính phủ có cùng quan điểm, phối hợp với các nỗ lực và làm việc với xã hội dân sự cũng như với lĩnh vực tư nhân để hỗ trợ quyền của mỗi cá nhân được hành xử nhân quyền và các quyền tự do căn bản trên mạng. Liên minh về quyền tự do trên mạng được thành lập tại một hội nghị do chính phủ Hà Lan chủ trì hồi năm 2011. Các thành viên trong liên minh gồm có Hoa Kỳ, Anh, Đức và Pháp. Voice of America, Washington. Tổ chức ký giả không biên giới sẽ phát động chiến dịch mới để đòi Việt Nam trả tự do cho các blogger còn bị cầm tù. Nghị định 72 của Việt Nam còn bị nhiều tổ chức và tập đoàn Internet chỉ trích. Tổ chức ký giả không biên giới mới đây nói rằng Nghị định 72 là một cuộc tấn công nhắm vào quyền tự do thông tin. Tổ chức binh vực các nhà báo này bày tỏ quan ngại rằng Nghị định 72 là thêm một công cụ khác nữa để nhà cầm quyền bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng. Báo Nhân dân.com hôm 6 tháng 8 đã nêu đích danh Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, cho rằng tổ chức này cùng với một số đài phát thanh quốc tế, kể cả BBC, đài VOA và RFA, trong thời gian qua đã có những bài đánh giá có tính cách vu cáo, và càng gần đến ngày nghị định có hiệu lực, thì chiến dịch tuyên bố, xuyên tạc và vu khống càng được tăng cường. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ đài VOA hôm nay, ông Benjamin Ismail, giám đốc phụ trách Ban Á Châu-Thái Bình Dương của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, đáp lại những lời đả kích đó.
There is no slander in our statement, and again, there is no attack against Vietnam as a whole. What we always criticize is repressive laws, and those who are pushing for more control, more repressive laws and more repression on bloggers, newsmakers.
Ông nói, không có lời vu khống nào trong những tuyên bố của chúng tôi. Chúng tôi không tấn công Việt Nam. Những gì mà chúng tôi chỉ trích là những luật lệ có tính cách đàn áp và những người hối thúc việc ban hành thêm những đạo luật để đàn áp người dân, các blogger và những nhà làm báo hơn nữa. Chúng tôi chỉ trích những chính sách độc tài đang được thi hành tại Việt Nam. Chúng tôi vẫn dành cho mình cái quyền đó. Ông Benjamin Ismail cho biết Tổ chức Ký giả Không Biên Giới tới đây sẽ phát động một chiến dịch mới để tăng sức ép đòi Hà Nội trả tự do cho 35 blogger còn bị cầm tù tại Việt Nam. Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN hôm nay đã đến Brunei để dự hội nghị các bộ trưởng quốc phòng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 7 để thảo luận việc hợp tác và cổ vũ cho hòa bình và ổn định khu vực. Bản tin của Tân Hoa Xã hôm nay tường trình rằng phiên họp ADMM7 được dự trù diễn ra vào ngày mai. Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN sẽ thảo luận với các đối tác tại hội nghị ADMM mở rộng lần thứ 2 vào ngày thứ 5. Trong tuyên bố chung của cuộc họp, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tái khẳng định cam kết sẽ thực hiện đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức DOC. Đồng thời, phiên họp cũng bày tỏ lập trường ủng hộ cam kết của các nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao ASEAN 22 và sẽ làm việc với Trung Quốc để sớm đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, tức là COC. Tờ Sài Gòn Giải Phóng cho biết hội nghị lần này mang chủ đề cùng nhau bảo vệ người dân, bảo vệ tương lai, và nhắm mục tiêu thúc đẩy lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau. Cuộc họp kéo dài 3 ngày này sẽ do Bộ trưởng Năng lượng của Brunei chủ tọa.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Thưa quý thính giả, 50 năm trước đây, mục sư Martin Luther King Jr. đã lãnh đạo một cuộc tuần hành thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người dân nước Mỹ. Ngày 28 tháng 8 năm 1963, mục sư King đọc bài diễn văn nổi tiếng I Have a Dream của ông trước một đám đông lên tới 250.000 người tại thủ đô Washington. Thông tin viên đài VOA Chris Simpkins nhìn lại cuộc biểu tình được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ để đòi các quyền bình đẳng và phân tích những ảnh hưởng của sự kiện này. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Trong 50.000 người từ khắp nơi trong nước đã tụ tập về thủ đô Washington để tham dự cuộc tuần hành đòi các quyền và các cơ hội bình đẳng để tìm việc làm. Cuộc biểu tình được tổ chức vào một thời điểm có nhiều bất ổn về chủng tộc, khi nước Mỹ đang tìm cách xóa bỏ những đạo luật đã áp dụng từ lâu, có tính cách kỳ thị đối với người Mỹ gốc Phi Châu. Mục sư Jesse Jackson nói, ông Martin Luther King lúc ấy đã có một viễn kiến rõ rệt về tính biểu tượng của cuộc tuần hành.
Giấc mơ của mục sư King là nhằm nâng cao tinh thần của chúng ta, và ông đã thành công. Ông đã giúp chúng ta tiến tới tự do.
Những người tham gia cuộc tụ họp nói rằng không khí lúc ấy giống như trong ngày hội. Nhiều sử gia đồng ý rằng cuộc tuần hành này là một tuyên bố mạnh mẽ đòi chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc. Mục sư Willie Blue nói cuộc tuần hành đã thành công quá mức kỳ vọng của ông.
Lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có thể đến với nhau để nói lên cùng một tiếng nói. Đối với tôi đó là điều mạnh mẽ nhất đã từng xảy ra.
Mục sư King đã nhân cuộc tụ họp này đọc bài diễn văn sau này trở thành bài diễn văn nổi tiếng nhất của ông. I have a dream that all
men are created equal. Tôi có một giấc mơ rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng.
Mục sư King đã buộc mọi người phải chú ý tới cuộc đấu tranh của người Mỹ gốc châu Phi để loại trừ nạn phân chia chủng tộc và phân biệt đối xử. We have also come to this
hallowed spot. Chúng ta cũng đã tới nơi chốn thiêng liêng này để nhắc nhở nước Mỹ về tính khẩn cấp của thời đại.
Bài diễn văn gây xúc động nhất khi mục sư King nói về những khát vọng của cá nhân ông cho đất nước.
Tôi có một giấc mơ rằng bốn đứa con nhỏ của tôi một ngày nào đó sẽ được sống trong một quốc gia. Tại đó chúng không bị xét đoán qua màu da, mà qua nhân cách và cá tính của mình. Hôm nay tôi có một giấc mơ.
Dân biểu Hoa Kỳ John Lewis, người cũng phát biểu tại cuộc tuần hành này, nói rằng những lời lẽ của mục sư King đã gây xúc động mạnh.
He transformed those marble steps.
Ông đã biến những bậc thềm đá cẩm thạch của đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln thành một bục thuyết giảng thời hiện đại. Tôi hãy còn nhớ lời phát biểu của ông. Hôm nay tôi mơ một giấc mơ đã bắt rễ sâu xa từ giấc mơ của người Mỹ.
I have a dream that one day this nation...
Tôi có một giấc mơ bắt rễ sâu xa từ giấc mơ của người Mỹ. Tôi có một giấc mơ rằng một ngày nào đó quốc gia này sẽ đứng dậy và thực hiện được tiềm năng thật sự của mình.
Ông Dick Miles có mặt trong số nhiều người da trắng tham gia cuộc tuần hành.
Không có ai trong chúng tôi kỳ vọng sẽ được nghe một bài diễn văn sống động như vậy. Bài diễn văn đó đã làm rung động mọi trái tim.
Cuộc tuần hành tới Washington đã kết thúc với lời kêu gọi của mục sư King rằng tất cả mọi công dân Mỹ hãy cho phép tự do thắng thế.
Chúng ta rốt cuộc sẽ được tự do. Ôi Thượng Đế toàn năng, cuối cùng chúng ta được tự do.
Ông John Lewis hồi tưởng rằng khi mọi người giải tán sau cuộc tuần hành, các nhà lãnh đạo dân quyền đã gặp Tổng thống John Kennedy tại Tòa Bạch Ốc.
Chiều hôm ấy, Tổng thống Kennedy mời chúng tôi trở lại Tòa Bạch Ốc. Như một người cha tự hào với nét mặt rạng rỡ, ông Kennedy nói với mỗi người chúng tôi, các bạn đã làm một việc hay, hay lắm. Và khi tiến tới tiến sĩ King, ông Kennedy nói, và ông đã có một giấc mơ.
And I think this march will go down as...
Và tôi nghĩ rằng cuộc tuần hành này sẽ trở thành một trong các cuộc biểu tình vĩ đại nhất, nếu không muốn nói là cuộc biểu tình vĩ đại nhất đấu tranh cho tự do và nhân phẩm con người từng được tổ chức tại Hoa Kỳ.
Các sử gia Hoa Kỳ cho rằng cuộc tuần hành tới thủ đô Washington năm 1963 là một cuộc biểu tình ôn hòa và có khả năng gây xúc động sâu xa. Một cuộc biểu tình đã giúp thay đổi nước Mỹ.
Thưa quý thính giả, phe Taliban ở Afghanistan đã xử tử 6 người đàn ông làm việc cho một chương trình phát triển tại tỉnh Herat thuộc miền Tây Afghanistan. Các giới chức nói, những người Afghanistan này bị Taliban bắt cóc hôm Chủ nhật và xác của họ được tìm thấy ngày hôm nay. Những người này được biết là làm việc cho một dự án phát triển nông thôn được Ngân hàng Thế giới tài trợ một phần. 4 trong số người này là kỹ sư. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai phản ứng đối với sự giết hại này khi đang viếng thăm Pakistan để kêu gọi Islamabad dàn xếp một cuộc hòa đàm với Taliban. Trong một tuyên bố ngày hôm nay, ông nói việc giết hại những kỹ sư vô tội và những nhân viên cho thấy Taliban và những ông chủ nước ngoài của họ muốn Afghanistan mãi mãi là một quốc gia nghèo khó và kém phát triển. Một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc tỏ ý nghi ngờ về triển vọng của cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh khối G28 được tổ chức vào tuần tới tại Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Lý Bảo Đông ngày hôm nay cho biết một cuộc gặp gỡ như vậy rất khó tổ chức vì những mối quan hệ giữa hai nước hiện đang căng thẳng về vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi một hội nghị thượng đỉnh cấp cao với Trung Quốc. Tin tức cho biết ông hy vọng có một cuộc gặp không chính thức với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị các nước G20. Ông Lý bác bỏ những đề nghị của Nhật Bản và cho là không thành thực. Ông nói các cuộc gặp không nên được tổ chức đơn thuần chỉ để bắt tay, chụp hình, nhưng phải là để giải quyết vấn đề. Mối quan hệ Trung Nhật bị suy sụp tới mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi chính phủ Tokyo mua một nhóm đảo tại Biển Đông Trung Quốc từ mù chủ đất tư Nhật Bản vào năm ngoái. Nhóm đảo không người ở này được Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư do Tokyo kiểm soát. Tuy nhiên, kể từ khi mua nhóm đảo này, Trung Quốc thường xuyên phái máy bay và tàu chiến tuần tra gần khu vực này trong một hành động mà một số người cho rằng là một nỗ lực của Trung Quốc thách thức chủ quyền của Nhật Bản. Các giới chức Bắc Kinh cũng bày tỏ bất bình đối với các nhà lãnh đạo Nhật Bản mà họ cho là đã phủ nhận quá khứ chiến tranh của nước này. Trước đây trong tháng, Trung Quốc phản đối việc các thành viên của nội các Nhật Bản đi thăm một ngôi đền gây nhiều tranh cãi, thờ các tử sĩ Nhật Bản, trong đó có một số người đã bị kết án là tội phạm chiến tranh. Ông Lý ngày hôm nay kêu gọi Nhật Bản đối diện với lịch sử một cách thỏa đáng và có những hành động cụ thể để tháo gỡ những trở ngại đối với các mối quan hệ lành mạnh giữa hai nước. Trong khi đó tại Nhật Bản, từ một vấn đề kỹ thuật xảy ra vào phút chót, đã khiến cho Nhật Bản ngưng việc phóng một rocket mà họ hy vọng có thể sử dụng như một phương tiện nhanh chóng và rẻ tiền để đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Cơ quan không gian Nhật Bản cho biết vụ phóng được tự động ngưng lại ngày hôm nay chỉ còn 19 giây đếm lùi sau khi rocket phát hiện một vấn đề về định vị. Rocket Epsilon dùng nhiên liệu đặc, lớn chỉ bằng một nửa và giá bằng 1/3 rocket trước đây của Nhật Bản là rocket H2A dùng nhiên liệu nóng. Rocket mới được thiết kế để có thể lắp ráp trong vòng một tuần và được phóng đi trong lúc chỉ sử dụng một hay hai máy vi tính xách tay tại một trung tâm có dưới 10 nhân viên. Rocket Epsilon 3 tầng dự trù được phóng viễn vọng kính không gian Spring A được thiết kế để quan sát các hành tinh khác. Tokyo hy vọng sử dụng việc phóng Epsilon thành công để giúp Nhật Bản cạnh tranh tốt hơn trên thị trường phóng rocket quốc tế. Các giới chức Nhật Bản hiện đang làm việc để xác định vấn đề liên hệ đến vụ phóng thất bại ngày hôm nay. Họ chưa ấn định ngày phóng lại. Nhà cầm quyền Nga cho biết một viên chức an ninh hàng đầu tại vùng Ingushetia có nhiều xáo trộn đã bị bắn chết. Các giới chức an ninh nói họ nghi là ông Ahmed Kotiev bị giết vì ông làm việc với phe nổi dậy Hồi giáo trước đây. Ông bị bắn chết trong xe khi ông đi làm. Tài xế của ông Kotiev cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Ông Kotiev tích cực hoạt động trong việc khuyến khích những tay súng của phe nổi dậy trước đây từ bỏ vũ khí và quay lại với đời sống bình thường. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã truy tố một người đàn ông Anh và bà vợ người Mỹ về tội mua và bán những thông tin tư về những công dân Trung Quốc. Ông Peter Humphrey và bà Anh Tăng Vũ bị bắt hồi tháng 7, dường như có liên hệ đến cuộc điều tra của Trung Quốc về cáo buộc hối lộ của công ty dược phẩm GlaxoSmithKline, viết tắt là GSK. Trong khi giải thích về việc bắt giữ hai người này hôm nay, các nhà chức trách nói hai nhà điều tra đã thu thập thông tin gồm những tin tức về tài sản du lịch và những tin tức khác của các công dân Trung Quốc. Nhà chức trách Trung Quốc nói thêm là hai vợ chồng này bán những thông tin với giá cao cho những công ty đa quốc gia. Những công ty này gồm có những công ty luật và những công ty khác không được tiết lộ danh tánh. Hai vợ chồng điều hành công ty Krishna Wilit chuyên quản trị Jutra được biết giao dịch với khách hàng là các công ty kể cả GSK.
Quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.